This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với Officer Michael Bui của Sở Cảnh sát Dallas. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân trở lại với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu cách tuần. Và trong chương trình này, nếu quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến luật lệ hiện hành cũng như để tạo những cái mối liên hệ giữa cảnh sát và người dân thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến Officer Michael Bui.
Dạ, Michael, xin chào anh và chào tất cả quý vị của đài 1170. Michael đã trở lại với quý vị vào mỗi thứ sáu và lúc 10 giờ rưỡi cho tới 11 giờ. Xin lỗi quý vị là mấy tuần vừa rồi Michael không có làm được. Nên bữa nay Michael quay lại thì trong cái chương trình này, quý vị có những thắc mắc nào về vấn đề cảnh sát, vấn đề xảy ra giữa quý vị và người hàng xóm hay là những cái gì mà liên quan tới ticket mà cô có thể trả lời được thì cô sẽ trả lời và hy vọng quý vị gọi vô để mấy cô trả lời những cái câu hỏi cần thiết cho đời sống hàng ngày.
Cảm ơn anh. Anh khỏe không?
Dạ, Michael khỏe, mà busy, very very busy.
Hôm nay thì thời tiết rất là xấu, thấy là trời thì u ám và dự báo là từ trưa nay đến chiều sẽ có thể có mưa đá hoặc tornado, thì chắc là công việc của các anh cũng sẽ vất vả hơn, đúng không anh?
Dạ, đúng ra là ngày bữa nay ngày nghỉ Michael, nhưng mà Michael phải vô trở lại cho văn phòng để làm lo những cái case vậy. Tại vì khi mà nhận được một cái case đó, không phải là mình chỉ là điều tra xong mà còn điều tra còn phải chạy tùm lum để kiếm những ông tòa để kiếm những cái xác tòa để bắt người, rồi sau đó rồi mình phải nói chuyện với bên phía công tố Việt, rồi phải ra tòa, nó rất là nhiều chứ không phải là đơn giản như là mình nghĩ là mình chỉ bắt là xong rồi. Nó rất là phức tạp, bởi vì Michael cũng để ý nếu mà quý vị dính tới luật lệ ở nước Mỹ này nè, nó không có phải là dễ như quý vị tưởng tượng, là nó rất là cầu kỳ và nó rất là khó. Nếu mà mình không có biết luật này nọ, nó bắt buộc mình phải mướn luật sư, mà mướn luật sư thì rất là mắc, thì quý vị cũng nên cẩn thận cho những cái chuyện mình không có đáng để xảy ra với mình, như là lái xe khi say rượu, hay là làm những cái chuyện gì, hay là mình có súng rồi mình móc súng rồi những gì mà mình không biết, hay là vô quay trên đường này nọ, những cái đó là mình nên tránh. Tại vì khi mà mình dính tới luật pháp của nước Mỹ này, nó giống như là một cái lý nhện gì đó, nó chằng chịt rất là nhiều.
Cảm ơn anh. Thưa quý vị, Dũng Nghiêm cũng xin nhắc lại là trong mục đích giúp cho cộng đồng người Việt những kiến thức căn bản về cảnh sát với những luật lệ hiện hành, cũng như để tạo sự thông cảm giữa cảnh sát và người dân, đặc biệt là người Mỹ gốc Việt, thì đài 1160 AM có chương trình Cảnh sát và người dân, và ngày hôm nay là có sự phụ trách của Officer Michael Bui. Cho nên quý khán giả nếu có những câu hỏi thắc mắc về những luật lệ cần biết cảnh sát, đặc biệt là quý đồng hương tại vùng Dallas Fort Worth, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì không biết là hồi đầu tuần này mình có một cái lễ hội Halloween, không biết là có những cái sự Không biết có những vụ đáng tiếc gì xảy ra không? Anh có thể biết và có thể chia sẻ đến quý thính đồng hương để và có những gì mà anh cần quý đồng hương lưu ý không, mong thưa anh?
Xuất phát thì cái lễ hội Halloween này thì nó cũng khó xảy ra, nhưng mà thành phố Dallas mình nó xảy ra, nếu mà nó không có về vấn đề mà chết người này nọ thì nó thường thường nó của mình cũng không có biết, tại nó rất xảy ra những cái gì xảy ra cho những cái vụ, ví dụ như mấy em đi xin kẹo rồi bị xe ta chạy trong cái khu đó nhanh quá đụng chết người thì có thể là đã lên trên trên tin tức trên TV này nọ, trên báo chí, còn nếu mà không có thì thường thường nó cũng không có, nhưng mà những cái chuyện đó cũng có xảy ra, cũng có thể là xảy ra ở đây hay là một cái thành phố khác thì mà cậu không có biết. Yeah. Nhưng mà đối với nó cũng xảy ra, mình cũng có tin tức rồi. Ví dụ như có một cái tin tức của một cái thành phố nào đó thì có cái người ta có camera, người ta thấy là một đứa trẻ nó tới rồi nó bỏ kẹo vô trong đó và người ta đã kêu cảnh sát. Thì khi mà mình gặp những cái trường hợp như vậy đó, tại sao mình phải kêu cảnh sát? Tại vì thứ nhất á, là mình cho kẹo là mình biết cái kẹo mình từ đâu, mình mua từ đâu. Còn nếu mà người ta bỏ kẹo vô cái thùng của mình rồi mình lại phân phát cho những mấy em mà đi xin kẹo á, thì nhớ khi mà mấy em nó bị ngộ độc hay là bị cái gì rồi sao, mình đâu có biết cái người đó bỏ kẹo vô là cái kẹo đó như thế nào. Bởi vì mình đâu có biết, bởi vì cái trường hợp đó mình phải lên coi cái thùng kẹo. Thường thường mình nhiều người ta hay để những cái thùng kẹo ở ngoài cửa rồi người ta không có care là ai muốn lấy gì lấy, nhưng mà mình cũng phải để ý là nếu mà có người nào mà bỏ những cái chất thì ke làm thành kẹo hay là gì đó rồi mấy em ăn rồi mấy em có thể bị tử thương hay là bị bệnh nặng này nọ đó, là mình là người chịu trách nhiệm chứ không phải là cái người đó. Người ta có thể thưa mình, bởi vì cái luật lại ở đây again Michael nói nó rất là như là cái lý nhận, mình làm cái gì cũng có thể gây ảnh hưởng tới mình, là mình liability. Cũng giống như mình mua bảo hiểm nhà mình đang ở đó, bảo hiểm bắt buộc mình phải mua cái bảo hiểm để cho medical, có nghĩa là nếu mà khách người ta tới nhà mà người ta bị thương hay là bị cái gì đó, mình cũng phải đền vậy, thì bởi vì mình mới có cái bảo hiểm đó, bởi vì mình làm cái gì mình cũng phải cẩn thận chút xíu.
Dạ, cảm ơn anh đã chia sẻ. Thì Dũng Nghiêm xin mời một vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello. Hello, dạ, xin mời quý thính giả lên tiếng ạ, quý vị đã kết nối được với chương trình. Hello.
Dạ, em chào hai anh.
Dạ, xin chị cho biết quý danh
ạ. Em có cái thắc mắc, dạ, em muốn hỏi hai anh là nhà em ở bên hông nhà đó, mà cứ thấy ở đâu họ đến họ đậu xe thì em phải làm sao ạ?
Ok, chị nói bên hông nhà có nghĩa là sao? Nằm người ta đậu xe trước cửa nhà chị ngoài đường hay là bên hông nhà là làm sao? Là Michael có hiểu?
Dạ, đằng trước cửa nhà, mà cũng có khi là bên hông nhà em nữa, tại vì nhà em đầu ngõ đó thưa anh.
Ok, Michael hiểu rồi. Nha.
Dạ.
Người ta có, tại vì người ta đậu cái xe đó là đậu trên cái đường, là cái đường nó không có thuộc về ai hết, nó thuộc về của thành phố, là nó gọi là public road. Nếu mà cái trên con đường nó không có để bảng cấm đậu thì ai cũng có quyền đậu hết, even nó đậu trước cửa nhà mình. Nếu nó không có đậu ngay cái chỗ thùng thơ, thứ nhất nó không được đậu ngay chỗ thùng thơ của chị. Cái thứ hai là thí dụ ngay cái chỗ trước cửa nhà chị nó có một cái chỗ nó để cái fire hydrant, cái chỗ mà để cứu hỏa nó dùng để nó lấy nước á, thì nó không được đậu ở đó. Ok. Cái thứ ba nữa đó là ví dụ cái con đường đó nó có một cái khoảng để cái driveway để chị đi ra đi vô, nó không có được block cái driveway đó. Còn nếu mà nó muốn đậu bên hông hay là nó muốn đậu bên đằng trước nhà chị thì nó có quyền đậu nếu mà không có bảng. Còn nếu mà nó đậu bên hông á, mà nó đậu gần cái stop sign quá đó, gần cái đầu đường á, thì cái đó không được. Thì cái đó là của thành phố nó sẽ, mình thấy như vậy mình có thể gọi cảnh sát để cho tụi nó tới nó cho cái parking citation. Ok, còn cái vấn đề mà Michael nói với chị đó là nó có quyền đậu.
Hello. Xin lỗi chị còn câu hỏi gì nữa không chị? Hello, chắc quý khán giả này đã rời đường dây rồi. Trở lại với chương trình thì xin mời quý vị vẫn tiếp tục có thể gọi vào số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt câu hỏi với Officer Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas nhé. Trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn hỏi anh là sắp tới thì đến mùa lễ Thanksgiving, Christmas rồi cũng như là New Year đó thì đương nhiên là sẽ có những cái vụ ăn trộm ăn cắp rất là nhiều đúng không? Thì những cái vi phạm tội ác như là trộm cắp thì ở những tiểu bang như Cali chẳng hạn thì nghe nói rằng cảnh sát chỉ giam giữ một thời gian ngắn rồi sau đó thả ra, thì mà Dũng như không biết là ở Texas có giống như là bên Cali không? Và nếu như vậy thì cho phép Dũng Nghiêm đón một vị thính giả trên đường dây trước nha anh.
Ok.
Dũng Nghiêm xin chào anh. Hello. Dạ xin chào quý thính giả. Dạ
em
chào chị.
Tên Phương.
Dạ xin
em
chào chị.
Muốn hỏi thăm anh về cái chuyện mà trao trực họp á. Lúc trước đó là em ly dị với chồng em. Nhưng mà bây giờ tụi em remarry lại á, thì bây giờ em muốn sửa lại cái không muốn trao trực họp nữa thì em phải làm như thế nào anh?
Cái đó là tại vì nói thật ra nha, Michael không phải là luật sư. Cái thứ hai nữa là Michael là làm bên cảnh sát, mà bên cảnh sát thì chỉ Michael chỉ làm về bên hình sự thôi. Còn cái vấn đề chị nói là bên dân sự thì cách tốt nhất á, khi mà chị ra hồi trưa chị có làm giấy ly dị đó, thì nếu mà cái người luật sư đó còn ở đây á, thì chị có thể nhờ cái người luật sư đó người ta điều chỉnh lại cái bản đó. Tại vì nếu mà người ta cũng không có, Michael nghĩ là người ta cũng không có đi cần phải điều chỉnh lại. Tại vì nếu mà chị đã remarry thì là dĩ nhiên là chị có cái giấy tờ hôn thú phải không?
Dạ.
Hay là chị ở chung thôi?
Chị có, em dạ xin lỗi, em có giấy tờ hôn thú ạ.
Ok, thì cái giấy tờ hôn thú đó có nghĩa là chị remarry là cái tờ hôn thú là thì có thể là cái child support nó có thể nó bị hủy, nhưng mà cách tốt nhất là chị nên tham khảo với lại luật sư, cái người luật sư mà làm giấy tờ ly dị cho chị đó. Thì Michael biết là phải có luật sư thì mới có giấy tờ ly dị được. Thì chị hỏi cái người đó, hay là chị có thể trả tiền cho một cái luật sư nào đó để người ta lấy cái hồ sơ đó để người ta điều chỉnh lại cái hồ sơ đó, thì cái đó là phải nhờ luật sư. Michael không biết nha, cho đi chị.
Dạ, có nghĩa là luật sư nào cũng được, phải vì luật sư mà
dạ,
em nhờ
luật sư nào cũng được hết, mà tốt hơn hết là luật sư mà chị lúc mà chị file cái case divorce ly dị đó.
Dạ.
Nếu mà người ta không còn ở đây nữa thì có thể kiếm luật sư nào cũng được. Chị nói là tên tuổi chị, ngày nào chị file cái, chỉ như là chị có cái divorce decree phải không, cái tờ giấy ly dị phải không, thì cầm cái tờ giấy đó ra cái văn phòng luật sư nào mới cũng được, người ta nhìn vô cái cây đó để người ta lên tòa để người ta coi cái quận nào.
Anh biết rồi, cảm ơn anh nhiều.
Dạ.
Dạ rồi,
dạ,
cảm
chào
ơn
anh.
Rồi cảm ơn chị gọi
dạ,
vào
dạ,
chương trình nhé.
Cảm ơn nhiều lắm. Dạ, chúc anh vui vẻ. Bye bye.
Rồi,
dạ.
Cảm ơn chị. Thưa quý vị đang trong chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với Officer Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas. Quý vị đường dây đã chống lại thì quý vị vẫn có thể chuẩn bị những câu hỏi và gọi ngay vào chương trình số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Thì trở lại với câu hỏi hồi nãy Dũng Nghiêm hỏi đó, thì Dũng Nghiêm xin nhắc lại là ví dụ những cái tội ác như trộm cắp đó, thì Dũng Nghiêm được biết ở bên Cali á thì nghe nói rằng là khi những tội phạm ăn cắp ăn trộm nó thì bị cảnh sát bắt thì giam giữ có một thời gian ngắn thôi sau đó thả ra. Thì không biết ở Texas có giống vậy không, tại vì Dũng Nghiêm cũng như một số quý đồng hương lo lắng là nếu mà thả ra họ lại tái diễn như thế, tiếp tục là trộm cắp như vậy thì làm cho người ta sẽ lo lắng. Thì không biết là anh có thể chia sẻ về vấn đề này không anh Michael Bùi?
Ok, cái vấn đề thả ra hay không thả ra không phải là tùy, không phải là cảnh sát nha. Mình phải hiểu rõ cái bên bổn phận của người nào. Thì nói như anh á, cảnh sát là người ta chỉ theo cái luật làm ra bởi tiểu bang và cái sở cảnh sát, hay là những người mà law enforcement á, người ta chỉ enforce cái luật đó thôi. Còn thả ra hay không thả ra là do quyết định của tòa nha, hay là của bên phía công tố viện. Tại vì nhiều khi bên nhiều cái công tố viện nó đúng ra nó không có được làm vậy, tại vì một cái người công tố viện công bên phía mà trưởng lý đó của cái quận đó, cái người trưởng lý cái quận đó có nghĩa là cái người đó là top law enforcement, có nghĩa là cái người đó đứng ra đại diện cho phía bên tòa để đưa cái người mà bị phạm tội đó mà bị cảnh sát bắt đưa ra tòa để tòa xử theo theo quy định của cái luật lệ của tiểu bang đó. Ví dụ trộm cắp thì ở tiểu bang Texas nó đi theo cái số tiền mà mình trộm cắp. Ví dụ mà mình ăn cắp ăn trộm mà dưới 100 đồng thì chỉ là một cái chiếc kịch thôi, nó cũng là một cái tội ăn cắp. Như mà người cảnh sát, người ta có thể bắt cái người đó vô tù hay là người ta cho cái người đó cái một cái chiếc kịch để người đó ra tòa. Còn nếu mà trên 100 đồng á, có nghĩa là cái penalty á, của cái việc ăn cắp đó, đó là class B là phải cái bắt buộc cái người cảnh sát đó phải bắt. Cái người cảnh sát đó y bên là phía bên trưởng lý của cái quận đó nói là ok, tôi không có thụ lý những cái case mà người dân ăn cắp dưới 750 đồng. Cái đó là sai nha. Tại vì cái người trưởng lý của cái quận đó là cái người là top enforcement informant, cái người đó có bổn phận phải đi theo luật lệ, và ông nói vậy là sai. Ok, thì nhưng mà cái đó là thuộc về phía bên tòa, ông muốn làm gì, tại vì ông là người của dân bầu ra thì ông muốn làm gì ông làm. Nhưng mà cũng ông thống đốc của tiểu bang có thể ra cái quyết định đuổi cái ông đó, nhưng mà cái đó vấn đề là cái đó là vấn đề chính trị mình không nói. Nhưng mà giống như anh nói ra bên Cali á, thả ra, tại vì nếu mà nhốt á, tại vì ở trên nước Mỹ này nè, ai bị bắt á cũng có quyền đóng tiền thế chân hết. Ok, even là mình phạm tội giết người, mình cũng có quyền đóng tiền để thế chân để mình được ra ngoài. Thì tùy theo cái tội, nhiều cái tội như là giết người, người ta không có được đóng tiền thế chân, hay là người ta có quyền đóng 1 triệu hay 2 triệu. Còn những cái vấn đề mà ăn cắp này nọ đó, hay là ẩu đả này nọ, cái tiền thế chân đó, nó cỡ khoảng chỉ 500 đồng à. Mà 500 đồng á, mình lấy 500 đồng mình tới mình đóng, mình có thể ra ngoài để mình lo cái cây, mình ra ngoài mình có thể lo cái cây của mình. Còn nếu mà mình không có tiền mà đóng 500 đồng á, thì mình có qua một cái văn phòng của bail bond thì mình chỉ cần đóng 50 đồng là mình có thể ra rồi. Nhưng mà mình thuộc về cái bail bond đó để mình phải trình diện một cái bail. Nó rất là cái vấn đề mà luật lệ đây, nó giống như Michael đã nói ban đầu á, nó rất là phức tạp. Rất là phức tạp, bởi vì đừng có bao giờ mà đi để đi bắt hết. Thì cũng giống như anh nói đó, mỗi một tiểu bang nó có cái luật riêng của cái tiểu bang đó. Theo tiểu bang của Texas á, những cái ăn cắp vặt này nó thả ra rất là sớm, và người ta có thể ăn cắp lại lần nữa, nó cứ làm như hoài, nó cứ tuần hoàn như vậy hoài. Thì dĩ nhiên là mình khi mà mình bỏ phiếu, mình phải bầu cho cái người nào mà người ta đứng ra nói chứ ok, tôi sẽ thẳng mạnh tay với những người nào ăn cắp trộm, thì mình theo. Nhưng mà với những cái khu mà những cái thành phố mà tiểu bang Texas này, thành phố lớn đều nắm giữ bởi những đảng, những người ta bên phía dân chủ, bởi vì người ta rất là nhẹ tay với những người mà phạm tội.
Dạ, rồi cảm ơn anh. Ví dụ như mình đang đi trong cái shop, mình đang đi shopping mà mình thấy một người nào đó đang trộm đồ hay ăn cắp đồ trong cái chỗ đó, thì mình báo mình là nhân viên của tiệm hay mình gọi cảnh sát luôn anh?
Đâu, mình có thể báo cho cái người của cái chủ tiệm đó, nói là ok, tôi thấy cái người đó ăn cắp của đồ của anh á, thì nhưng mà tôi không muốn làm nhân chứng, hay là tôi muốn làm nhân chứng. Cái đó là tùy theo mình, nhưng mà mình cũng không nên chí vô, tại vì mình những người ăn cắp mình đâu có biết người ta có vũ khí hay không, hay là người ta có bao nhiêu người trong cái nhóm đó, hay là có người đợi ngoài kia, hay là có người cũng giống như cái vụ mà anh thấy nó những cái đứa mà đứa trẻ á, nó đi nó bán kẹo ở trên phía thành phố Plano, nó vô cái nhà hàng nó bán á, rồi cái nhà hàng đuổi tụi nó ra, rồi như một đám người lớn nhảy vô đánh cái người quản lý của cái nhà hàng đó. Bởi vì mình đâu có biết, mình bởi vì tốt hơn hết mình gọi cảnh sát cũng được, nhưng mà những cái vụ đó cảnh sát nó tới rất là lâu, tại vì ăn cắp vặt mà nó không phải là cần thiết. Tại vì ăn cắp vặt á thì cái món đồ của người mà mất á thì sau này người ta cũng được trừ thuế thôi, người ta mất. Nhưng mà thì cái đó là những cái hãng lớn hay là những cái department lớn này nọ thì người ta không có để ý tới những đồ, bắt thì bắt, người ta vẫn có, nhưng bắt cũng tại vì có thể là người ta có mình cái món đồ người ta mất tiền thì người ta bắt Còn nếu mà mình cảm thấy là mình có thể giúp được thì mình có thể nói với cái người đó, ô tôi thấy cái người đó là vậy, nhưng mà mình có thể bỏ đi, mình không, nếu mà anh là nhân chứng, anh không có bắt buộc phải ở lại để nói chuyện với cảnh sát.
Dạ, cảm ơn anh. Thì sắp tới đó thì cái mùa lễ rất dài, trong sắp tới thì không biết cảnh sát, sở cảnh sát Dallas mình có cái chương trình nào mà có thêm cái gì?
Không rõ anh nói gì.
Thì Dũng Nghiêm xin nhắc lại là sắp tới đó thì cũng đến mùa lễ, mùa mua sắm đó, thì không biết là sở cảnh sát Dallas mình có cái chương trình nào để tăng cường thêm để bảo vệ cho người dân không anh?
Dạ, thì nó cũng như vậy thôi, tại vì thứ nhất trong cái mùa lễ này thì những cái khu mà shopping mall này nó có thể mướn thêm cảnh sát làm việc ngoài giờ hành chính của người cảnh sát đó, mà người ta mướn thêm security này nọ, hay là người ta đặt thêm những cái trạm quay phim surveillance, tại vì bây giờ nó thường thường nó hay có những cái công ty mà nó chuyên môn nó có thể thu hình lại, nó đẩy một cái xe tới như là cái remote gì đó, và trên cái xe đó nó có xung quanh đó nó có 5-6 cái camera nó chĩa tùm lum để cho những người mà ta đi an tâm để người ta đi shopping. Nhưng mà cái vấn đề mà an ninh đó là phải tùy thuộc vào phải tùy thuộc vào mình, chứ mình đừng có ỷ vào người ta. Tại vì nếu mà mình không có care cái vấn đề an ninh của mình, mà khi mà mình đi ra ngoài một mình, hay là mình làm những cái chuyện gì mà nó gây ảnh hưởng tới mình đó, cái đó là lỗi tại mình. Tại vì mấy cậu cũng nói rồi, tại vì nếu mà anh đi shopping mà anh đậu xe những cái chỗ mà tối, rồi anh đi ra rồi anh không có để ý xung quanh, rồi anh tối ngày anh cứ nhìn cái điện thoại hay gọi nói chuyện điện thoại không để ý xung quanh, cái đó là lỗi tại mình. Tại vì mình biết là cái thời buổi này là thời buổi shopping này nọ, rất là nhiều người có lợi dụng những cái này, thì cái đó là mình phải tự mình giữ lấy mình thân mình thôi. Nếu mà được thì đi lên 2-3 người, còn nếu mà đi một người bắt buộc mình phải đi người, mình nên đậu xe những cái chỗ nào đèn, rồi mình cẩn thận mình đi ra, mình đừng có bao giờ mà mua càng gian đại hải rồi xách ra một lần một, rồi chân tay đâu mình chạy, rồi không lẽ nó giật một túi rồi nữa mình chạy rồi mình bỏ đâu. Bởi vậy mình mua, nếu mà mình ngày hôm đó mình mua nhiều thì mình có thể đi ra đi vô bỏ vô xe, mà không nên bỏ ở trong xe, bỏ trong cốp xe, tại vì bỏ trong xe thì nó thấy, nó đi ngang nó thấy thì nó sẽ đập xe của mình, nó vừa mình vừa mất đồ mà vừa bị xe mình bị đập, mình phải sửa nữa, rồi và nhiều khi còn lấy xe nữa. Bởi vậy những cái vấn đề đó là phải tùy thuộc vào cái người mình tự mình giữ thân với mình.
Đúng rồi, đúng rồi, anh nói rất là đúng. Thì nói chung mình phải tự, mỗi cá nhân mình phải tự bảo vệ mình thôi. Cho dù có camera đi nữa thì cái đó là chỉ là phục vụ, chỉ là để cho cảnh sát có cái dữ liệu để mà họ điều tra sau này thôi. Chứ nếu mà mình không tự bảo vệ mình, nhiều khi có những sự việc đáng tiếc xảy ra thì cũng không thể nào thay đổi được, đúng không anh? Thưa quý vị vẫn còn đang trong chương trình Cảnh sát và người dân, và chương trình chỉ còn có khoảng vài phút nữa là hết chương trình. Nếu quý vị nào vẫn còn có những câu hỏi cần hỏi với Officer Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas thì xin mời quý vị tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thì anh có thể update cái chương trình về cái lớp cho phép Dũng Nghiêm đón một vị khán giả đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ xin chào cô. Cô vui lòng mà tắt cái radio hoặc rời xa để tránh tiếng vang đó, để nghe rõ câu hỏi của cô đó cô.
Em là Thu ở Đà Nẵng mà em có đứa con 14 tuổi đó, mà nó bữa thì nó đi học, bữa nó không đi học, mà em lên trường học và ốc hết hoài, em kêu người ta hết, em không có ai hết gì hết trơn. Giờ em phải làm sao?
Ok, cái vấn đề mà trường học á, thì mỗi khu học, mỗi một cái vùng học á, nó có khu học tránh, thì cái đó thì Michael không có hiểu nha. Tại vì nếu mà mấy em mà đi ra mà không có đi học á, mà ví dụ đi ra ngoài đường trong cái giờ học, nếu mà vô tình cảnh sát nó thấy được á, thì nó chỉ bắt mấy cái em đó là nó đưa về trường lại thôi, nó gọi là truancy. Thì cái người trường thì nó có vấn đề giải quyết, thì Michael mỗi cái khu học tránh nó có cái giải quyết của khác nhau. Cái đó chị nói là chị có hỏi người ta coi người ta giúp được chị cái gì, nhưng mà người ta có nói là chị phải làm gì không?
Dạ em có nên một tháng em nên office mấy lần, tại vì em đã con gái 14 tuổi rồi nó thích thì nó đi học, không thích ở nhà nó ăn rồi nó ngủ. Rồi em hứa thì cái em lên trường office, cái em kêu là hết, nhưng mà em bây giờ em không có đụng vô người, nó không có làm gì nó được hết trơn á. Em kêu office là hết, tao với tao không có bao giờ một mình, tao không biết làm sao. Cái nó nói để nó nói casino mà em đợi cả tháng này rồi, không hơn tháng này rồi không.
Dạ, mấy kêu. Cái vấn đề đó chị phải push nó, nhiều khi nó cũng không có một cái cây. Nhiều khi nó cũng không phải là chỉ có một mình chị là con không có đi học. Nhiều khi nó cũng có nhiều cây. Mình là cha mẹ mình phải mang ngồi nghĩ là chị nên push nó. Chị lên mỗi ngày. Thì nếu mà chị làm hoài thì dĩ nhiên là mình không có thời giờ mà lên mỗi ngày. Nhưng mà mình muốn cái công việc của mình nó để nó giải quyết cho mình đó. Thì nó nói là nó sẽ giải quyết, nhưng mà chị đợi hoài. Thì dĩ nhiên là bắt buộc mình phải hối nó. Chị phải làm sao để cho nó giải quyết cái vấn đề của chị. Thì nói là tại vì luật của tiểu bang này là bắt buộc tất cả mấy em chưa học xong lớp 12 là bắt buộc phải đi học, ok?
Yeah.
Bắt buộc phải đi học.
À,
thì cái đó là chị phải nói chuyện với trường.
Dạ, yeah, em cầu cứu đủ thứ người hết trơn á, rồi không có ai làm gì em, mà bây giờ nó 14 tuổi em đâu, không có đụng chạm, không có gì, không có nói được nó luôn. Bây giờ em khổ quá.
Dạ,
yeah,
cái đó là chị phải
nhờ,
cái đó, yeah, cái đó phải nhờ bên phía trường học để người ta có cái program nào. Người ta có cái chương trình nào để người ta giúp cho chị không nha?
Dạ,
chứ Michael, không biết Michael không có thể nào mà nói chị rồi Michael nói cho chị sai nữa thì mất công là chị lại hiểu lầm.
Dạ, em hỏi thử anh coi có cách nào không giúp em mới, tại em nên office.
Dạ,
bên
phía cảnh sát là không rồi chị ơi. Với cảnh sát là không, tại vì với phía cảnh sát là chắc chắn là không có rồi, tại vì bên phía cảnh sát Michael chỉ deal với lại hình sự thôi. Còn những vấn đề đó là nó thuộc về trường học thì Michael không có hiểu cái những cái luật lệ đó, thì phải nhờ một những người nào ở trong nhà trường người ta hiểu về cái luật cho nhà trường thì nó mới giải quyết được.
Thôi em cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn chị, không có gì.
Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nha. Mấy cái trường hợp đó mình có thể nhờ mấy cái tổ chức xã hội được không anh Michael Bùi?
Nhờ ai à? Cách tốt nhất là mình phải nhờ nhà trường, các nhà trường giúp đỡ. Cái thứ hai nữa là mình phải cho em đó đi coi bác sĩ tâm thần, và hay là đi counselor, và mình đi tới những bác sĩ mà về tâm thần, rồi mình hai bên mình ngồi nói chuyện với bác sĩ tâm thần, ngồi xuống đối mặt với nhau để coi giải quyết cái vấn đề tại sao em đó không đi học, tại sao. Thì lúc đó, bác sĩ tâm thần thì dĩ nhiên người ta có cái bằng mà bằng bác sĩ tâm thần thì người ta biết những cái câu hỏi nào hỏi, và người ta sẽ có cách giải quyết cái vấn đề đó, là phải tốn tiền bạc, nhưng mà mình phải đi bác sĩ tâm thần để bên bác sĩ tâm thần người ta hỏi bên phía bà mẹ hay là người cha gia đình đó đã xảy ra những cái gì đã làm áp lực lên mấy em. Tại vì mấy em không đi học là phải, tại vì nó mới 14 tuổi, nó không có hiểu gì nhiều, mà nó nghỉ ở nhà mà ăn mà học, thì có thể là trong trường nó bị những học sinh khác đánh hay là chọc kẹo mà nó không dám nói. Những cái vấn đề đó mình phải dẫn nó đi bác sĩ tâm thần để cho nó nói ra thì mình mới biết được, chứ mình cứ thấy nó ăn uống ở nhà rồi mình lên trường là trường nó cũng không có giải quyết. Cái vấn đề giải quyết tốt nhất là nên khuyên nó đi coi bác sĩ tâm thần, và mình cũng đi với lại counselor để coi cái vấn đề đó nó như thế nào, đó là nó xảy ra như thế nào, có thể là những cái gì đó em nó đã gặp một cái vấn đề gì đã gây cho em nó sợ, là không dám đi trường, không dám ra ngoài. Cái đó mình phải coi bác sĩ tâm thần.
Dạ, cảm ơn anh. Còn một vài phút cuối của chương trình thì anh Michael có thể cho biết cái lớp dạy bắn súng của anh nó có gì thay đổi không anh?
Dạ. Vâng, những cái lớp dạy bắn súng của Michael vẫn còn nha. Tuần này thứ bảy này Michael đã có lớp rồi, giờ lớp Michael đã đầy rồi. Michael không có nhận nữa. Thì nếu mà Michael, những người nào mà vẫn nhu cầu về muốn có súng để bảo vệ mình, hay là với cái thời buổi những như này có một cái bằng hay là biết cách sử dụng súng là cách tốt nhất nha. Cái bằng cũng không có cần thiết gì mấy, khi nào mình muốn đeo ngoài đường thôi. Nhưng mà nếu mà mình có súng ở trong nhà mà mình không biết cách sử dụng thì mình cũng có thể gây thiệt hại cho mình. Và mình có súng trong nhà không phải là mình sẽ gây nguy hiểm cho tất cả mọi người trong nhà. Michael sẽ dạy những cái vấn đề là mình nên giữ súng làm sao, mình đang cất súng làm như thế nào để cho mấy em được an toàn, hay là trong nhà có con nít. Thì những cái lớp đó Michael thường mở thứ bảy hay là chủ nhật, và cái lớp đó chỉ học một ngày thôi. Michael dạy vừa lấy cho cái bằng cái chứng chỉ và dạy cho cách bắn súng. Thì nếu mà ai có nhu cầu thì gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167. Cảm ơn anh và Michael, hẹn vào anh vào 2 tuần tới.
Thưa quý khán giả, chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với Officer Michael Bùi ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn anh Michael Bùi đã dành thời gian đến với chương trình. Cũng xin gửi lời chúc sức khỏe và sự bình an đến với anh. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm và theo dõi chương trình. Dũng Kim xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình Cảnh sát và Người dân vào thứ 6 tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM. Gonna do when they come for you. You chuck it on that one, you chuck it on this one.